Quý Đức Phật bảo, nguyện cầu Quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu Quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai tưởng bất tường, những mộng mị sâu xa, dạy nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, con nai cây đa, tiền thân Nico Thamiga. Không phải ai cũng biết nhận định công mình. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Kính lễ thiên tổ đại sư, lễ chư tôn đức chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, mỗi một câu chuyện bổn sanh đều hàm tàng những ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Như chúng ta biết về văn học cho tất cả là trong những câu chuyện bổn sanh thì nói đến những khía cạnh rất gần với đời sống của chúng ta, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xử thế, chuyện phê phán, chuyện thị phi. Ngày hôm nay, đặc biệt trong câu chuyện hôm nay kỳ đà là nhắc đến một sự kiện có tính chất là lịch sử, chỉ có liên quan đến một bậc danh tăng là ngài Kumara Kassapa. Chuyện đó liên quan đến Đề Bà Đạt Đa, và chuyện này cũng liên quan đến thái độ phán xét và vai trò của một người cư sĩ, đó là Bảo Quý Sa Kha. Tất cả những người học kinh điển của Phật Pháp đều nên biết một ít về câu chuyện này, bởi vì câu chuyện soi sáng cho chúng ta biết một số các sự kiện và sinh hoạt của tăng đoàn thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Bây giờ chúng ta hãy đi vào phần chánh văn, và hôm nay là ngày thứ hai, thưa quý vị, pháp thoại sẽ được giảng bởi thưa thầy Tuệ Sư. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 6 tháng 9 2010. Cây nai, con nai cây đa, tiền thân Nicro Thamiga. Không phải ai cũng biết nhận định công minh. Phần đầu tiên. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa, Kumala Kajip. Tục truyền rằng, thuở còn là con gái một triệu phú giàu có ở thành Vương Xá, nàng đầy thiện căn để chấm dứt các hành, sống đời cuối cùng như cây đèn trong ghè. Nội tâm nàng sáng chói niềm hy vọng chứng quả A-la-hán. Từ khi hiểu biết về mình, nàng không vui trong đời sống gia đình và muốn xuất gia. Nàng thưa với cha mẹ: Thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sống gia đình, con muốn xuất gia trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia. Này con nói gì vậy? Gia đình này rất giàu có. con là con gái độc nhất của chúng ta, con không được xuất gia. Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia. Nàng nghĩ, thôi, hãy chấp nhận là vậy, khi nào về nhà chồng, được chồng bằng lòng, ta sẽ xuất gia. Nàng lớn lên, đi về nhà chồng, trở thành người vợ trung thành, sống trong gia đình có giới hạnh và theo thiện pháp. Khi nàng sống trong gia đình, nàng thụ thai, nhưng không biết mình đã thụ thai. Một ngày hội lớn được tuyên bố trong thành ấy, và mọi người trong thành phố vui chơi hội lớn. Thành phố được trang hoàng như thành phố chư thiên. Nhưng trong khi lễ hội lớn đạt đến cao độ, nàng vẫn không thoa phấn son, không đeo đồ trang sức, ăn mặc như ngày thường. Chồng nàng nói với nàng, này hiền thê, toàn thành phố vui chơi hội lớn, còn em thì không săn sóc gì cho thân mình. Thưa hiền phu, thân này của em đầy 32 bộ phận của thân xác, trang điểm thân này làm gì? Thân này không do chư thiên quá sanh, không do phạm thiên quá sanh, không làm bằng vàng, không làm bằng châu báu, không làm bằng gỗ chiên đàng vàng, không sanh từ đài sen trắng, sen hồng hay sen xanh, không đựng đầy thuốc trường sanh. Thân này quế nhiễm do cha mẹ sanh, bị vô thường quỷ diệt, băng hoại tan nát, làm nghĩa trang tăng trưởng, bị ái chấp thủ, là nhân của sầu ưu, là căn cứ của than khóc, là kho tàng của mọi bệnh tật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực, nội bộ ô uế, ngoại bộ thường bài tiết. Thật vậy, như toàn thế giới có thể thấy cứu kinh của nó là chết, đi đến nghĩa địa là chỗ tụ hội các côn trùng. Và nàng nói lên lời cảm thán, ràng buộc bởi gân xương, dính lại với da thịt, thân bị da bao trùm, không thấy được như thật. Kính thưa hiền phu, em trang điểm thân này làm gì? Có phải chăng trang điểm thân này chẳng khác gì trang điểm bề ngoài một cái bình đựng đầy phân? Người triệu phú nghe nàng nói như vậy, bèn hỏi, nếu hiền thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiền thê không xuất gia? Thưa hiền phu, nếu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay. Kính mời MC kế tiếp.
Nói xong, sau khi tổ chức bố thí lớn và tỏ lòng hết sức kính trọng giáo hội, người triệu phú cùng với một số tùy tùng lớn đưa nàng xuất gia, và nàng được xuất gia với chúng tỷ kheo ni thuộc phái Đề Bà Đạt Đa. Sau khi xuất gia, nàng sống hoan hỷ với tâm tư viên mãn. Khi cái thai của nàng đã thuần thục, các tỷ kheo ni nhận thấy các căn của nàng đổi khác, tay chân và lưng lớn lên, màng bụng to lên. Nàng hỏi nàng, này hiền muội, hình như hiền muội có thai, sự việc này thế nào? Thưa các hiền tỷ, tôi không biết sự việc này, giới hạnh tôi đầy đủ. Rồi các tỷ kheo ni đưa nàng đến Đề Bà Đạt Đa và hỏi Đề Bà Đạt Đa, thưa tôn giả, thiện nữ nhân này với sự chấp nhận khó khăn của người chồng đã được xuất gia, nàng đã có thai. Chúng tôi không biết nàng thọ thai khi còn là cư sĩ hay khi đã xuất gia, nay chúng tôi phải làm gì? Đề Bà Đạt Đa tự mình chưa phải là bậc giác ngộ nên không có lòng kham nhẫn, từ bi, từ mẫn và suy nghĩ. Một tỷ kheo ni thuộc phái Đề Bà Đạt Đa nay đã có thai, và Đề Bà Đạt Đa lại hỷ xả, ta đã bị chỉ trích như vậy, ta phải đuổi người này, rồi không điều tra như xô đẩy một tảng đá. Đề Bà Đạt Đa lập tức khẳng định và nói, hãy đi ngay và tận xuất người này. Chúng tỷ kheo ni ấy nghe nói như vậy, đứng dậy đảnh lễ đi rồi đi về trú xứ. Nàng thiếu phụ thưa với các tỳ kheo ni ấy: Thưa các nữ tôn giả, trưởng lão, Đề Bà Đạt Đa không phải Đức Phật. Con xuất gia không phải với Đề Bà Đạt Đa, nhưng con xuất gia với bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tối thượng ở đời. Chứ làm mất nơi con điều con đã được một cách khó khăn, hãy đưa con đi đến kỳ viên gặp bậc đạo sư. Chúng tỳ kheo ni ấy đưa nàng đi. Vừa đi qua con đường dài 45 dặm từ vương xá, dần dần đến kỳ viên, đảnh lễ bậc đạo sư và tường trình sự việc. Bậc đạo sư suy nghĩ, dầu thai của nàng ấy được tượng hình như khi còn là gia chủ, đây cũng là một dịp để ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama đã nhận lấy một tỳ kheo ni bị Đề Bà Đạt Đa loại bỏ, đã chấm dứt câu chuyện, vấn đề này còn được giải quyết trước mặt vua và tùy tùng của vua. Ngày hôm sau, Thế Tôn mời vua Pasenadi Patinak nước Cô Xá Lá, ông cấp cô độc lớn, cấp cô độc nhỏ, nữ sĩ Visakha và các nhân vật có tiếng khác, rồi vào buổi chiều giữa bốn chúng đều tụ họp. Thế Tôn bảo trưởng lão Upalit, hãy đi làm cho sáng tỏ sự việc của tỳ kheo ni trẻ này giữa bốn chúng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vị trưởng lão đi đến giữa hội chúng, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cho mình, cho gọi nữ sĩ Visakha trước mặt nhà vua và giao việc điều tra này. Hãy đi, này Visakha, trước hết phải xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia của người thiếu phụ này. Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm hiểu nàng thụ thai trước đây hay sau thời gian ấy. Nữ cư sĩ chấp nhận lời dạy, cho treo một cái màn. Sau cái màn ấy, nữ cư sĩ quan sát tay chân, lỗ rúng, bụng, các phần thân khác của tỳ kheo ni trẻ. Sau khi tính ngày tháng, biết được nàng thụ thai trong thời còn là gia chủ, nữ cư sĩ đến vị trưởng lão và báo cáo kết quả. Xin mời MC kế tiếp đọc phần C.
Vị trưởng lão giữa bốn chúng tuyên bố tỳ kheo ni ấy là thanh tịnh. Bây giờ nàng được xác nhận là thanh tịnh, liền đến đảnh lễ chúng tỳ kheo và bậc đạo sư, rồi đi về trú xứ với các tỳ kheo ni. Khi bào thai đã thường thực phục, nàng sanh được một bé trai có uy lực lớn do nàng cầu nguyện dưới chân Đức Phật Tathu Muttara cách đây nhiều kiếp. Nhà vua một hôm đi đến gần trú xứ của tỳ kheo ni, nghe tiếng của đứa trẻ và hỏi các đình thần. Các đình thần biết câu chuyện, thưa lại với vua: Tâu đại vương, vị tỳ kheo ni ấy sanh được một đứa con trai, đây là tiếng khóc của đứa trẻ. Vậy các khanh nuôi con là một chướng ngại cho các tỳ kheo ni, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó. Vua giao đứa trẻ cho các thiếu phụ, bà con và bảo nuôi dưỡng nó lớn như một hoàng tử. Đến ngày đặt tên, nó được tên là Kassapa, nhưng được biệt danh là hoàng tử Kassapa. Vì được nuôi dưỡng như một hoàng tử, khi lên 7 tuổi, Kassapa xuất gia với bậc đạo sư, và khi đầy đủ tuổi, được thọ đại giới. Thời gian đi qua, vị ấy trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp, rồi bậc đạo sư ấn chứng cho vị ấy. Này các tỳ kheo, vị này là đệ nhất trong các đệ nhất thuyết pháp của ta, tức là hoàng tử Kassapa. Hoàng tử Kassapa với kinh Vamika, kinh Trung Bộ số 23, chứng quả A-la-hán. Tỳ kheo ni mẹ vị ấy nhờ phát triển thiền quán chứng quả cao nhất. Trưởng lão Kumara Kassapa giữa giáo pháp Đức Phật sáng chói như mặt trăng rằm giữa hư không. Một hôm sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Đức Như Lai khuyến giáo các tỳ kheo xong đi vào hương phòng. Sau khi được lời khuyến giáo, tăng chúng sinh hoạt trong các gian phòng ban ngày hay gian phòng ban đêm của họ. Vào buổi chiều họ hội họp tại pháp đường và tán thán đức hạnh của Đức Phật. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa tự mình không phải là Phật, lại không có kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã khiến cho trưởng lão Cúng Má Rá Cáp Pháp Phá và trưởng lão Ni gần bị hại. Nhưng bậc chánh đẳng giác tự mình là bậc pháp vương, lại thành tựu kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ mẫn, đã trở thành chỗ nương tựa cho hai vị ấy. Bậc đạo sư với uy nghi của Đức Phật đi vào pháp đường, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông đang ngồi bàn luận bàn chuyện gì? Các tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn. Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới trở thành chỗ nương tựa cho hai người ấy, nhưng trong quá khứ cũng vậy. Các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện quá khứ. Kính mời vị MC kế tiếp.
Thuở xưa khi vua Paha Madatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh lầm con nai. Khi từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống như hòn châu báu, sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như tấm màng nhung, móng chân láng trơn như màu sơn mài, đuôi giống như đuôi con trâu rừng dắt, thân to lớn bằng con ngé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với 500 con nai và được gọi là nai chúa Nikota. Cây đa, không xa bao nhiêu, có một đàn nai khác với 500 con nai tùy tùng và được gọi là nai sắc khá nhành. Nai này cùng màu sắc vàng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại thường hay săn bắn nai, không có thịt nai thì không ăn cơm. Hằng ngày, vua triệu tập dân tỉnh lại, đình chỉ công việc của mọi người và vua thích đi săn bắn. Mọi người suy nghĩ, vua này đình chỉ công việc của chúng ta hãy gieo bẫy, mồi và đặt nước uống cho các con nai trong vườn, đuổi nhiều nai vào trong ấy, đóng cửa lại và bắt dẫn chúng đến vua. Như vậy đàn nai họ bắt, khi thấy đàn nai họ bắt đầu lấy gậy đập các cây, đập bụi, đập đất, đuổi đàn nai ra khỏi chỗ ở của chúng. Khua động các loài vũ khí như gươm, giáo, cung, la hét và đuổi đàn nai vào rừng. Rồi họ đóng cửa lại, đi đến gặp vua và thưa: Thưa đại vương, vì luôn luôn đi săn nai, đại vương phá hoại công việc của chúng con. Nay chúng con đã dẫn đàn nai rừng vào đây, vào đầy cả vườn của đại vương. Từ nay trở đi đại vương có thể ăn thịt chúng. Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu vườn, nhìn các con nai, thấy hai con nai vàng, liền tha chết cho chúng. Từ đấy về sau, có khi nhà vua tự đi săn bắn một con nai rồi đem về, có khi người đầu bếp đi đến bắn nai rồi đem về, các con nai thấy cung liền run rẩy vì sợ chết nên bỏ chạy, nhưng khi bị hại hay nhưng khi bị hai ba vết thương, chúng mệt mỏi bị bệnh và bị giết. Đàn nai báo cáo sự việc như vậy lên Bồ Tát. Bồ Tát cho gọi Sắc Khá và nói: này bạn, nhiều con nai bị hại, dầu thế nào chúng cũng phải chết, nhưng bắt đầu từ nay trở đi, chớ để cho các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để cho các con nai thay phiên nhau đi đến chỗ chết. Một ngày là phiên đàn nai của tôi, một ngày là phiên đàn nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình, cứ đi đến, nằm xuống, đặt đầu vào chỗ phải chết. Làm như vậy, các con nai khác khỏi bị thương. Con nai Sắc Khá chấp thuận. Từ đây trở đi, theo phiên mình, một con nai đi đến nằm xuống, đặt cổ vào chỗ bị giết. Người đầu bếp đến, bắt con nai nằm đẩy, rồi đem đi. Một hôm đến phiên con nai cái có mang ở đàn nai Sắc Khá, con nai cái đến gặp Sắc Khá và thưa: thưa chú tể, tôi có thai, sắp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sống đến phiên, hãy cho qua phiên của tôi. Nai Sắc Khá nói: không thể bảo những con nai khác thế phiên cho ngươi được, ngươi hãy chịu những gì sẽ đến với ngươi, hãy đi đi. Con nai cái ấy không được Nai Sắc Khá chấp thuận, liền đi đến Bồ Tát và trình bày sự việc. Bồ Tát nghe xong liền nói: được, hãy đi đi, ta sẽ bỏ qua phiên của người. Rồi nai chúa tự mình đi đến, đặt đầu vào chỗ chết, nằm chờ. Người đầu bếp thấy vậy liền nói: con nai chúa đã được tha khỏi chết, nai lại nằm ở chỗ chết này, sự việc này là cớ sao? Rồi kẻ ấy đi báo cáo cho vua. Nhà vua lập tức ngự lên xe đi đến với đoàn tùy tùng đông đảo, thấy Bồ Tát liền nói: này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho người, sao nay ngươi nằm ở đây? Thưa đại vương, một con nai cái đến gặp tôi, yêu cầu một con nai khác thay phiên cho nó. Tôi không có thể bắt một con nai nào khác chịu đau đớn vì bị chết được. Tôi quyết định cho con nai cái ấy mạng sống của tôi, nhận lấy cái chết thay cho con nai cái, nên nằm ở đây, đại vương chớ có nghi ngờ gì khác. Dạ, kính mời MC kế tiếp ạ.
Vua nói: hỏi nai chúa Sắc Vàng, từ trước ta chưa bao giờ thấy giữa loài người có ai đầy đủ khoan nhẫn, hòa ái, từ bi như ngươi. Do vậy, ta thật bằng lòng với ngươi. Hãy đứng dậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cái ấy thoát khỏi sợ hãi. Thưa bậc đại nhân, thưa bậc nhân chủ, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, đàn nai còn lại thì thế nào? Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi. Thưa đại vương, các con nai được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng các con sinh vật bốn chân khác thì sao? Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Thưa đại vương, các loài bốn chân được thoát khỏi sợ hãi, nhưng các đàn chim thì thế nào? Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Thưa đại vương, các loài chim như vậy được thoát khỏi sợ hãi, nhưng còn đàn cá sống ở trong nước thì thế nào? Này nơi Chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Như vậy, con nơi Chúa đã xin vua được thoát khỏi sợ hãi cho tất cả chúng sanh, đứng dậy khuyên nhà vua thọ năm giới và nói: Thưa đại vương, hãy sống theo chánh pháp, hãy xử sự đúng theo chánh pháp đối với cha mẹ, đối với con trai, con gái, đối với bà la môn, gia chủ, đối với dân ở thành phố, dân ở các tỉnh. Hãy tự mình sống đúng chánh pháp, khi nhân loại mạng chung sẽ được sanh lên thiện phú, thiên giới, cõi đời này. Sau khi thuyết pháp cho vua với y luật kỳ diệu của Đức Phật, Bồ Tát sống tại khu vườn trong một vài ngày để khuyến giáo vua, rồi cùng với đàn nai vây quanh lên núi đi theo chúng vào rừng. Con nai cái đẻ ra một con nai đực đẹp như một nụ hoa. Nai con này đi chơi với đàn nai sắp khá. Thấy nai mình đi chơi với đàn nai sắp khá, nên mẹ khuyên con mình: Bắt đầu từ nay chớ đi tới sắp khá, nên đi tới Nirotha và nói với Lâm Bại Kệ: Sống với Nirotha, chết sống với sắc khá, chết với Nirotha hơn sống với sắc khá. Từ đấy trở đi, các con nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng, và dân chúng nhớ rằng các con nai được thoát khỏi sợ hãi nên không dám đánh đập hay đuổi chúng đi. Họ tụ họp tại sân vua và báo cáo lên vua biết. Vua nói: Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nirotha một đặc ân, ta thà mất nước chứ không mở lời đã hứa. Hãy đi đi, trong quốc độ của ta không con nai nào bị đánh cả. Nai Nirotha nghe tin này liền họp đàn nai lại và bảo: Bắt đầu từ nay chớ ăn lúa của người khác. Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nirotha báo tin cho dân chúng biết: Bắt đầu từ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại để bảo vệ lúa, chỉ làm dấu bằng cách cột lúa lại. Bắt đầu từ đấy, theo tin đồn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng ruộng. Bắt đầu từ đấy, các con nai không vượt qua đồng ruộng có lá lúa cột lại. Đây là nhờ Bồ Tát khuyến giáo chúng như vậy. Sau khi khuyến giáo đàn nai, Bồ Tát sống ở đây cho đến hết tuổi thọ, rồi cùng với đàn nai đi theo nghiệp của mình. Còn nhà vua nghe lời khuyến giáo của Bồ Tát, suốt đời làm các công đức, rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói sau khi kể pháp thoại: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới bảo vệ trưởng lão ni và cứu máu các pháp bá, mà thời trước ta cũng bảo vệ như vậy. Rồi ngài thuyết giảng bốn sự thật như sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau và kết luận bằng các nhận diện tiền thân. Thời ấy, con nai sắc khá là đề bà Đạt Đa, đàn nai là tùy tùng của đề bà Đạt Đa, nai cái là trưởng lão ni, nai con là cứu ma ra các pháp bá, vua là Ananda. Con nai chúa Nirotha là ta vậy. Câu chuyện tiền thân Hòa Thượng Thích Minh trao dịch. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tổ sư Từ Bi Đăng Đàn thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học một câu chuyện kinh Bổn Sách là Nai Nirotha. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy nội dung tình tiết của câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ đều rất cảm động. Và cái cảm động ở đây không phải là chúng ta cảm động như là một cái câu chuyện thương tâm, mà sự cảm động ở đây chúng tôi muốn nói rằng đó là một cái thái độ của một bậc hiền minh đối với người khác. Ở đây thưa quý vị, Tỷ Kheo Ni, thân mẫu của ngài Kumarakasipa, ngay trong hiện tại, vị Tỷ Kheo Ni ấy quả thật là đáng thương và đáng kính phục. Một lòng vì sự giải thoát mà đi xuất gia, nhưng rồi lại không biết mình đã có một chủng tử trong bụng. Nhưng mà trong suốt thời gian từ khi xuất gia, vị Tỳ Kheo Ni ấy thật sự thanh tịnh, trong sạch, không có vi phạm vào một điều giới luật nào. Thế nhưng khi gặp một nhân vật của lãnh đạo như là Tỳ Khưu Đề Bà Đạt Đa, là một người thiểu trí, sống chỉ biết có tham vọng, nhưng lại không có sự khâm nhẫn và lòng từ bi với người trong hội chúng của mình. Hễ gặp chuyện chưa chi đã sợ hãi liên lụy đến thanh danh của mình, nên đã ruồng bỏ, đã đuổi vị Tỳ Kheo Ni đó đi, đã tẩn xuất ra khỏi hội chúng của mình. Đó là một bi kịch cho vị Tỳ Kheo Ni ấy. Cũng may là trong cuộc đời này không phải với ai cũng là người như Lời Đề Bà Đạt Đa. Còn Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đó, cùng với chúng tỳ kheo, những vị thinh văn đệ tử của Đức Phật và hội chúng cư sĩ của Đức Phật, là những vị thật sự sống vì lợi ích cho người khác, luôn luôn có lòng bi mẫn với người khác. Vì vậy cho nên tình cảnh của vị Tỳ Kheo Ni này mới được giải quyết, mới được che chở. Nhưng một điều rất thú vị nữa là không phải Đức Thế Tôn chỉ với lòng bi mẫn, lòng từ bi, chấp nhận một cách suôn sẻ, mà ngài đã rất sáng suốt khi mà chấp nhận vị tỳ kheo ly ấy vào trở lại với cái hội chúng tỳ kheo ly của ngài bằng cách gì? Ở đây thưa quý vị, nếu mà Đức Thế Tôn tự mình biết rõ là vị tỳ kheo ly ấy thanh tịnh vô tội, chỉ vì quan nhiệt mà thôi, mà ngài âm thầm chấp nhận chỉ đơn phương thời như vậy, sẽ có những tai tiếng không tốt đẹp cho ngài và là chúng ta. Vì vậy cho nên ngài đã giao cho cái sự việc này, giao sự việc này cho một vị A-la-hán chuyên về giới luật, là vị luật sư của giáo hội Tăng Già, đó là tôn giả Upali. Vị này biết phải làm gì rồi. Vị này đã mời thỉnh Đức Vua Pasenadi cùng với một cốc cô độc là vị trưởng giả ở trong thành Sawathi có tiếng tâm lan rộng, cùng với bà Wisakha là một thánh nữ cư sĩ, cũng là một người có nhiều danh vọng ở trong thành phố, cùng với những gia chủ triệu phú khác ở trong thành. Khi hội họp đủ bốn chúng, ngài Upali đã giao cái nhiệm vụ điều tra hư thực, giao cái nhiệm vụ đó cho bà Wisakha, vì là một nữ nhân có thể kề cận với các vị tỳ kheo ni, và bà Wisakha là một người nữ có trí tuệ và có sự hiểu biết trong cái công việc phải làm gì. Nên sau khi đã điều tra được cái ngày xuất gia của tỳ kheo ni và khám thai vì tỳ kheo ni, rồi tính toán ngày giờ và biết được thai bào này được tượng hình từ khi còn là một nữ cư sĩ, nên đã đem cái sự việc đó trình lên ngài Upali, và ngài Upali đã giao cho ngài Upali đã công bố giữa tăng chúng tỳ kheo tỳ kheo ni giữa trước mặt Đức Vua cùng với các nhân vật quan trọng ở trong thành phố. Như vậy thì đã làm sáng tỏ vấn đề và tránh đi cái sự dị nghị. Quả thật, chúng ta đọc qua cái câu chuyện này không phải là một câu chuyện đơn thường, mà cái câu chuyện này thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe, nó vừa có một cái tính lịch sử, đã nói rõ ba điều. Thứ nhất là cái thái độ sáng suốt của bậc đạo sư khi ngài sinh hoạt một cái hội chúng đệ tử, dù cho bậc xuất gia hay là người tại gia, luôn luôn ngài có sự sáng suốt. Một cái điều thứ hai nữa là Đức Thế Tôn, mặc dù là bậc đạo sư cao quý, nhưng mà có những việc không ngài không có làm, ngài tin tưởng cái khả năng của các vị đệ tử thì giao cái sự việc đó. Tất nhiên là Đức Thế Tôn ngài biết rõ tôn giả Upali là người như thế nào và sẽ xử sự như thế nào, sẽ giải quyết cái vụ việc như thế nào. Cho nên ngài đã giao cái nhiệm vụ đó. Và ngài Upali thì đã làm đúng cái vai trò của mình, vai trò của một vị luật sư giáo hội, chí công vô tư và có đủ bản lĩnh trí tuệ, lại thêm một nhân vật mà chúng ta khâm phục. Cách đây trên 25 thế kỷ, vào thời đó, thưa quý vị, những cái phương tiện, những cái công cụ y tế không có, nhưng mà bằng trí tuệ, kinh nghiệm, nàng Visakha đã là một vị bác sĩ phụ khoa. Biết khám sức khỏe cho thai phụ và biết nhận xét vấn đề một cách chính xác mà không cần phải tới một cái dụng cụ y học nào cả. Chúng ta đọc qua cái câu chuyện này ngay trong hiện tại, chúng ta thấy thật sự đối với Phật giáo từ xưa thời Đức Phật, những gì mà chúng ta đã được nghe và biết ở đây qua kinh điển, chúng ta mới thấy rằng cái hệ thống giáo lý của Đức Phật, một cái hệ thống sinh hoạt của tăng đoàn, của những bậc xuất gia và những người tại gia cư sĩ trong giáo pháp của Đức Phật, thật sự là những con người sáng suốt, trí tuệ và làm việc rất có khoa học. Điều này khiến cho chúng ta càng mạnh mẽ hơn về cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật và hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật. Không có gì là quyển quặc, không có gì là mơ hồ, không có gì gọi là mê tín dị đoan, mà luôn luôn nhắm đến cái mục đích là làm cho được cái chân thiện mỹ, và mục đích là để soi sáng một cái sự thật, đem lại cái sự an bình cho những người cần phải có cái sự an bình đó. Đây là một điều mà chúng ta rất là quan hỷ. Một cái điều thứ ba nữa là ở đây chúng ta nhận xét là cách cư xử của bậc thánh không phải giống như là cái hạng phàm phu, cái hội chúng phàm phu rối rắm và cái người lãnh đạo mà thuộc về phàm phu thì lại có khi rơi vào bốn pháp tư vị: vì thương, vì ghét, vì sợ hãi, vì dốt nát, vì sợ hãi, như là hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, do Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo. Cho đến bây giờ, chính vì vậy mà giữa hội chúng của chúng ta có đôi khi xảy ra những cái sự kiện đáng tiếc. Nếu giả như chúng ta mặc dù không được như là Đức Phật hay chư vị thánh, chư thánh chúng thời Đức Phật, ít ra thì chúng ta cũng tham ma thích phát tây giá, tức là lấy pháp làm chuẩn, y cứ vào pháp để mà chúng ta xử sự việc, thì như vậy cũng không đến nỗi. Vì vậy cho nên trong cái bài học thứ ba đó của cái câu chuyện tiền thân, câu chuyện hiện tại, thì chúng ta thấy rằng cái lối cư xử của bậc thánh là cư xử bằng trí tuệ, giải quyết bằng trí tuệ, và luôn luôn kham nhẫn và lấy cái sự thật để làm tiêu chí cho hành động. Song song đó là các ngài không phải vì sợ, các ngài không có thiên vị, mà các ngài chỉ vì cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh, những người đáng được sống, những người đáng được có niềm vui an lạc để tu tập, để tiến đến sự giải thoát. Chính vì vậy cho nên vị tỳ kheo ni này và đứa con trai của nàng là Kumara Kassapa mới sống yên ổn và cuối cùng mẹ và con đều là những bậc A-la-hán trong giáo pháp. Với cái câu chuyện hiện tại đã đem lại cho chúng ta ba điểm đó. Nên chi trong bài học này được gọi là một bài học lịch sử, nói đến, nói rõ cái sự sinh hoạt của tăng đoàn vào thời Đức Phật như thế nào, và cũng cho chúng ta biết cái thái độ mà khi chúng ta phải xử sự một công việc, nhất là việc đó lại có liên quan đến mình và người khác, thì chúng ta phải xử sự vẹn toàn để không thiệt mình mà cũng không hại người, là một bài học rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta lại nói đến cái câu chuyện tiền thân. Cái câu chuyện tiền thân đó, thưa quý vị, Đức Phật lại nhắc lại không phải thời nay, không phải bây giờ Như Lai mới là chỗ nương cho chúng sanh này, cho hai nhân vật này, mà trong thời quá khứ khi còn là vị Bồ Tát, mà những kiếp sanh làm bàn sanh, làm thú bốn chân, là Nai Chúa Nikrotha của mình. Và cái sự kiện đó cũng diễn ra bằng cách là có hai bầy nai. Một bầy nai thì do Nai Chúa Sakha lãnh đạo, và một bầy nai thì do Nai Chúa Bồ Tát Nikrotha lãnh đạo. Nai Sakha thì hung hãn và thiếu cái sự kham nhẫn, không có lòng từ bi. Còn Nai Nikrotha thì có đầy đủ trí tuệ, kham nhẫn và lòng bi mẫn. Và chính vì vậy cho nên Nai Chúa Nikrotha chẳng những đã cứu được hai mẹ con của Nai Cái, mà Nai Chúa còn dùng cái trí tuệ của mình dựa vào cái lòng tin cậy và thương yêu của Đức Vua, mà Nai Chúa không làm cái gì cho mình mà chỉ là yêu cầu Đức Vua ban cho cái sự an vui đến cho các loài bốn chân, các loài phi cầm và các loài thủy tộc ở trong một đất nước của vị vua như thế, thì thử hỏi làm sao cái đất nước đó lại không được an cư lạc nghiệp. Trong khi đó thì Đức Vua nghe nói như vậy, Đức Vua sẵn sàng bỏ qua hết, nghĩa là không làm cho các cái loại cái sinh linh sống ở trong quốc độ nó phải bị đau khổ. Và một cái sự kiện khác mà khiến cho chúng ta cũng rất cảm động là khi mà Nai Chúa Nikrotha đã khuyên nhắc Đức Vua tha chết cho các loài chúng sinh, thì Sau đó một cái sự cố xảy ra là các con nai nghĩ rằng mình được an ổn, không ai dám đánh đập gây thương tích bắt bớ mình, cho nên chúng đã đi ăn luôn cả đồng lúa của người dân. Và họ đã phàn nàn kéo nhau đến sân rồng để tấu trình đức vua được rõ. Đức vua cũng khẳng định lập trường là chẳng thà mất nước chứ không có bội lời, không bội lời, không thất tín đối với nai chúa Nikurotha. Và nai chúa Nikurotha cũng không phải là một người bình thường, là một chúng sinh bình thường. Biết đức vua có lòng nhân hậu như vậy thì với cái tư cách là một nai chúa lãnh đạo của đoàn nai, ngài đã làm gì? Ngài đã triệu tập tất cả các nai ra một cái quyết định, một cái mệnh lệnh là từ nay loài nai không được ăn lúa của loài người, và hễ đi ăn cỏ mà thấy ở chỗ nào cái ruộng lúa nào mà có cột những cái lá lúa để làm dấu thì biết đó là lúa của loài người trồng thì không được ăn, chỉ ăn những cỏ dại, những nơi thảo nguyên hoặc ở trong rừng sâu, những đồng cỏ hoang ăn được mà thôi. Và thưa quý vị, đọc qua cái câu chuyện đó chúng ta cũng rất là cảm động và khâm phục. Quý vị có thể tự hỏi rằng làm sao mà có thể loài thú khôn đến chừng ấy và biết bàn luận với loài người đến chừng đó. Ở đây thưa quý vị, việc này thì chúng tôi không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích để biện bạch. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đang sống với cái thế giới cày nai, một cái thế giới mà giữa con người và con người còn không thông cảm với nhau, không hiểu biết với nhau, đừng nói chi là giữa con người và cái loài súc sạch. Chúng ta đừng đem cái sự kiện này, sự kiện thời đại của chúng ta, mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện xa xưa, thưa quý vị. Đừng có nói chi xa xưa lắm, chỉ ngay vào cái thời kỳ mà ông bà tổ tiên của chúng ta mới khai phá những cái khu rừng để di dân lập ấp, thì lúc đó thưa quý vị còn nhiều khu rừng sâu có cọp hùm, có thú dữ rất nhiều. Khi mà ông bà chúng ta đi đến lập làng, khai phá lập làng, thì có những mãnh hổ nó đã ra vào, đã giết hại cái loài người, cũng như bắt lấy những đàn gia súc mà loài người nuôi dưỡng. Thì quý vị biết cái gì đã xảy ra rồi. Ông bà chúng ta xưa kia cũng có những lúc đi săn, nhưng mà cũng có những lúc phải đưa ra một cái thỏa hiệp với cái con cọp đó bằng cách là lập nên một cái đền, một cái miếu để thờ hổ, và cái cung cấp cho con hổ những cái con mồi để chúa Sơn Lâm dùng, và tuyên bố rõ ràng là những cái phần này là của ngài, còn dân chúng ở trong làng xin ngài đừng có làm hại đến, vân vân. Và thưa quý vị, những cái câu chuyện này chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái câu chuyện cổ tích xa xưa không có thật, không phải. Có những cái quyển sách mà viết thật sự, khi chúng tôi nói chuyện hỏi lại ông nội ngoại chúng tôi đó, thì chúng tôi mới được biết rằng sự thật là có. Và lúc đó con bạch hổ hoặc là những con hổ vàng hung dữ gọi là ông 30 đó, tức là vào đêm tối trời 30 nó xuất hiện, vẫn cảm nhận được, hiểu được cái tình cảm của con người đối với mình như thế nào. Và những con hổ đó nó đã tuân thủ quy tắc là cái thế giới loài người và cái thế giới loài bàn xanh cần phải có cái sự thông cảm với nhau để nương tựa nhau để mà sống. Và những cái sự kiện đó gần đây thôi thưa quý vị, những khi mà ở Sài Gòn còn là những cái khu rừng có cờ peo, và ở vùng miền Tây Nam Bộ thì không thiếu gì. Vậy mà ông bà cha mẹ chúng ta, ông bà, ông tổ, ông cố sơ của chúng ta vẫn và đã có cái sự liên hệ với những cái thú rừng, những mảnh hổ như thế. Thì cái chuyện mà con nai chúa Nikrotha là cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại đời xa xưa đó, cái chuyện đó không phải là một việc mà chúng ta không thể tin được, vẫn có thể tin được. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói thêm cái sự việc này để cho chúng ta dùng trí mà chúng ta suy nghĩ. Nhưng dù sao đi nữa thì ở đây cái câu chuyện hiện tại cũng rất là quan trọng, là cái điểm yếu để chúng ta suy nghĩ đến. Chúng ta suy nghĩ về cái sự sáng suốt và lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn. Chúng ta suy nghĩ về cái sự sinh hoạt tăng đoàn và cái lối hành xử hết sức khoa học để đem đến một cái sự an lành cho cái người vô tội. Đến chừng đó thôi cũng đủ để cho chúng ta có được một cái niềm tin tưởng ở Phật pháp. Chúng tôi hy vọng rằng cái câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rất nhiều, và chúng ta nhìn lại cái đời sống của chúng ta. Ngay trong hiện tại chúng ta đã hành xử như thế nào, chúng ta đã sống như thế nào, sinh hoạt như thế nào để đem đến sự an vui cho mình và cho người khác. Đó là một bài học của chúng ta vậy. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này ở đây, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với cái vai trò điều học, và chúng tôi cũng sẽ tham gia cái phần thảo luận. Nhưng trước tiên thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Vừa nhắc đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân đã ra ngoài. Hy vọng là Đại Đức Pháp Tân sẽ không bị trục trặc, vì hôm nay ở trong room không có nhiều vị giảng sư. Chúng tôi ra bên ngoài uống nước chút, chúng tôi sẽ trở lại. Xin thỉnh Thượng Tọa cho đảng quan hỷ điều học, hoặc là Thượng Tọa có thể nói thêm những gì đem đến lợi ích cho hội chúng về cái bài học ngày hôm nay. Trong khoảng 50 phút nữa chúng tôi sẽ trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
kinh thưa thầy sư, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, lâu lâu thì đoàn thầy sư tìm cho chúng tôi một cái chóp rất là tốt, đó là cái chóp câu vợ. Thật ra thì chúng tôi không chúng tôi sẽ không có phần thảo luận cho đến khi thưa đoàn thầy sư trở lại đây. Ở trong lúc này thì chúng tôi xin nói ba điểm mà khi quý phật tử đọc ở trong kinh Bổn Sanh quý vị nên chú ý. Đó là về một vị vua tên là Pramadatta. Pramadatta ở trong chữ Hán, trong kinh chữ Hán thì gọi là Phạm Đức. Nếu mà quý vị đọc kinh Bổn Sanh nhiều đó, quý vị sẽ để ý thấy rằng sao lạ quá, vua Pramadatta có một đời sống thôi, mà trong đời sống đó thì vua thì Đức Bồ Tát lại sanh ra rất là nhiều kiếp, có kiếp làm con nai, có kiếp làm vị đại thần, có lý vị bà la môn, vân vân. Pramadatta thật ra thì về bản dịch đó, người ta trung thành với nguyên bản, nhưng người ta không để ý một điểm này. Đúng ra trong sáu cái bản sớ giải liên hệ đến Chataka thì đều cho chúng ta biết là Pramadatta không phải là tên của một vị vua, mà là tên của một triều đại. Một triều đại, chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta nói ở Việt Nam có triều đại Trần, Đệ, Lý, đây là một triều đại. Trong một triều đại có nhiều vị vua, ở trong tiếng Anh chúng ta gọi là dynasty. Thì một triều đại như vậy có nhiều vị vua, đặc biệt là chư vị Bồ Tát ở trong cái kiếp trao dồi Pháp Ba La Mật thì thường có một cái thời kỳ nào đó mà Ngài thể hiện vô số những cái tánh hạnh, vô số những cái đức tính, vô số những cái công hạnh Ba La Mật mà được đặc biệt kể liên quan đến một thời kỳ. Điều này Ngài Tăng Bồ Lu Xê Đo có một lần chúng tôi nói với Ngài đó, thì Ngài cũng cho biết rằng những đệ tử của Đức Phật cũng có một gắn liên hệ đến một thời kỳ mật thiết nào đó, là bởi vì cái văn hóa, cái ngôn ngữ, cái sự suy nghĩ nó lại rất cần, như là một sự chuẩn bị cần thiết trước khi mà Ngài hoàn thành cái đạo nghiệp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy ở trong một cái triều đại của vua Pramadatta trị vì xứ Kashi và có cái kinh đô tại Varanasi, tức chủ trời là Ba La Nại đó, là một cái triều đại dài rất là thịnh trị, một triều đại mà được ghi lại ở trong Túc Sinh truyện như là một thời có nhiều sự có nhiều cái tinh hoa còn truyền đời về sau này, nhất là trên phương diện văn học, mỹ học cũng như tôn giáo. Và do vậy khi chúng ta nói với vua Pramadatta, thì ở đó có bản dịch thì những vua Pramadatta đừng hiểu đó là chỉ có một vị vua tên là Pramadatta, mà đó là một vị vua trong cái triều đại của vua Pramadatta. Chữ này là chữ một điều rất là quan trọng, quý vị nên lưu ý. Một điều khác mà quý Phật tử cũng nên lưu ý là thường là chúng ta dùng cái chữ thiê đó. Ở trong Phật giáo Nam truyền, ở trong Phật giáo Nguyên thủy thì không có cái hình thức tấn phong như là ngày nay chúng ta được biết. Cái hình thức tấn phong là đại đức, rồi mới vào chỗ thọ tỳ kheo là đại đức, rồi đại đức thời gian, rồi lên làm trường tọa, thường là 20 tuổi đời, 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo là trường tọa, rồi 40 tuổi đạo, 60 tuổi đời là phong là hòa thượng, nếu hội những điều đủ điều kiện khác. Thì cái mà thượng tọa hòa thượng đại đức ở đây hôm nay chúng ta không có gọi như vậy vào thời Đức Phật còn tại thế, mà vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, đúng theo trong luật đó, thì chúng ta có cái chữ gọi là tân tỳ kheo bhikkhu, nava bhikkhu là tân tỳ kheo, rồi một vị trên 10 hạ gọi là thero, thero hay là thera chúng ta tạm gọi là thượng tọa, và maha thero hay maha thera, thì maha thera chúng ta gọi là một vị trưởng lão. À, nhưng mà khi mà nói trưởng lão, đúng ra chúng ta phải dịch một vị tôn thúc, tại vì khi mà nghe nói trưởng lão, cái già lắm. À, chúng tôi lấy ví dụ như là một vị mà người hạ mà nếu xuất gia thì cho năm 21 tuổi đó, thì vị đấy mới 30 tuổi thôi. 30 tuổi gọi là trưởng lão thì nghe nó kỳ. Hay là ngày nay chúng ta dùng cái chữ trưởng lão để chỉ cho những vị mà có tuổi đời nữa, tuổi đạo mà tuổi đời. Mặc dù ở tại Trung Quốc á, ở Trung Quốc ngày nay họ hay dùng cái chữ trưởng lão để chỉ cho những vị có giới phẩm cao, nhưng mà trong đạo Phật á, thì chính ra không có cái sự phong chức, và cái sự mà phong ban nó rất là phong, cái chuyện mà phong tặng nó là một cái chuyện rất là phức tạp. Chúng tôi làm việc trong giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất cho đến hiện nay thì chúng tôi hiểu được vấn đề này nó lộn xộn lắm, tại vì có những vị không ai phong, mình tự phong lấy, và nếu mà xét thì nó cũng có tất cả phe phái trong đó. Có những vị tu lâu nhưng mà rất khiêm tốn lại không phong, còn có những vị mà lúc nào cũng đòi hỏi là mình phải được phong lên, thì tự nhiên là phong lên chứ nó rất là phiền. Cái việc mà phong chức nó rất là phiền. Cho đến giờ này thì chúng tôi vẫn thấy cái cách mà của kinh điển đạo Phật rất là hợp tình hợp lý thôi. Một, tất cả những vị xuất gia đều được những vị tỳ kheo hết, và nên tôn trọng những cái bằng hạ lạp. Tôn trọng hạ lạp, ví dụ như có những vị mới xuất gia, rồi có những vị thê ra, có những maha thê ra. Quý vị hiểu một điều là đôi khi những cái chế định mà chúng ta đặt ra về sau này mới nghe thì rất hay, nhưng mà nếu mà xét kỹ thì nó có nhiều cái phức tạp, vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng ta nên nhớ rằng thời Đức Phật còn tại thế thôi, và cho đến bây giờ tại quốc gia Phật giáo Nam Tông thì cái chữ thê đó, hay là thê rô, hay là maha thê đó, thì để chỉ cho vị mà tu trên 10 năm, vị tu trên 20 năm. Có thể nói một điều như vậy là thường thường cái vị mà tu trên 10 năm thì có cái khả năng để truyền giới pháp cho một vị các tu xuất gia. Thành ra chúng ta gọi đó là vị hòa thượng. Hòa thượng ở đây giống như hòa thượng tế độ chẳng hạn. Và có những vị mà tu trên 20 năm maha thê đó, thì khi mà quý vị đọc ở trong kinh mà nghe nói cái chữ trưởng lão đó, thì đừng bây giờ hiểu là các vị đã lớn tuổi. Có đôi khi 30 tuổi lúc đó đã là thê đó rồi. Rồi không, chúng ta nên phân rõ điều đó. Vì nhiều khi dịch trong kinh viết là trưởng lão Rahula, hay là trưởng lão Tích Xá, hay là trưởng lão Devadatta, thì đôi khi chúng ta mường tượng là vị đó tuổi đời, nhưng mà có thể là tới cuối đời vị đó thì các vị sống lâu, giờ sống lâu 80-90 tuổi, 100 tuổi, nhưng mà ngay lúc sự việc xảy ra có thể là các vị cũng còn trẻ lắm, giờ không hẳn là lớn tuổi, nên lưu ý về việc này. Và thứ quý Phật tử, điều thứ ba mà khi mà chúng ta đọc kinh bổn sanh đó, thì thứ gì chúng tôi muốn, chúng ta cần có một cái chút cái nhìn nó thoáng hơn là chúng ta nhìn vào cái cốt truyện. Bởi vì mình hiểu rằng khi cái sự việc xảy ra mình diễn tả lại bằng cái ngôn ngữ đó, thì đúng ra là mình phải diễn tả trong ngôn ngữ của loài người. Ở chùa Pháp Luân có hai con chó là con Sa Đồ và con Bella. Thật ra con chó nó có cái khôn, nó có hiểu biết, mà nó có cái suy tư của nó. Những cái khôn của nó thì rất là đặc biệt, thưa quý vị, và nó khôn một cách rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị biểu chúng tôi kể lại đó, thì nghe dường như là con chó nó với chúng tôi có nói chuyện với nhau được, nhưng mà ở trên thực tế thì chúng tôi và con chó không bao giờ nói chuyện với nhau hết. Con chó nó giống như một người câm, nhưng mà rất là dễ thương, rất là dễ thương chùa vậy đó. Tuy nhiên cái cử chỉ và cái cách sinh hoạt của nó đó, thì chúng ta biết rằng nó có một cái thế giới, và một cái thế giới, một cái cách suy tư, một thế giới riêng. Và khi mà chúng ta chuyển về bằng lời đó, thì nghe nó huyền hoặc, giống như là câu chuyện lời vật o chuột đồ của thế giới của Tô Hoài biết hồi xưa hồi nhỏ chúng ta học đấy ha. Khi mà Đức Phật ngài kể lại câu chuyện của từng người từng xứ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là đôi khi giống như là nhân cách quá, tức là chúng ta đem chuyện của loài vật mà diễn theo ngôn ngữ loài người. Có một lần chúng tôi chứng kiến một sự việc này, là con chó, con sa đô, con sa đô chuồng chó đó bị chết rồi, tại nó sống mười mấy năm nó mất rồi. Một lần chúng tôi đang ở ngoài chỗ Đại Phật Lộ Thiên, và chúng tôi cần một cái khăn, một tấm, chúng tôi nói với con sa đô là đi lấy cái khăn. Thì thứ bị con chó nó nằm lì, nó không có đi. Dạ. Hồi nó mới vô chùa có lúc chúng tôi với nó hay làm việc nhau. Xong rồi đó, chúng tôi bực mình quá, chúng tôi đứng dậy chúng tôi đi lấy. Thì chúng tôi đi lấy xong rồi, nó lại tha đến 3-4 cái. Dạ, một lúc nó tha đến 3-4 cái. Khi mà chúng ta xem những cuốn phim của loài vật, những loài vật hay là những cái phim tài liệu mà sinh hoạt, như là quý vị coi đại Discovery hay là Animal Planet ngày nay, thì chúng ta thấy rõ rằng là trong mỗi một cái thế giới của loài vật đó, nó có cái sinh hoạt, có cái ngôn ngữ riêng. Lấy ví dụ là con cọp hay là con sư tử, nó có cái lãnh địa, này cái lãnh địa đó là lãnh địa của nó đánh dấu bằng nước tiểu của nó, là không có con sư tử nào vào khác vào trong đó, nhất là sư tử đực. Nếu mà vào trong đó thì phải sống chết rồi nó. Hay là chúng ta coi trong Animal Planet mà loài voi nó sống với nhau như một gia đình, sống mấy chục năm. Cái cách nó đi tìm nước, tìm giếng nước, rồi cách nó đi dẫn con, nó đi, rồi cách nó cứu con, nó vân vân. Thì chúng tôi muốn nói ở đây một điều là câu chuyện của loài vật nó diễn ra rất tinh tế hơn là chúng ta nghĩ nhiều. Con người của chúng ta thường đánh giá rất là hời hợt con người khác, hà huống chi là chủng loại khác, nhất là con sinh vật khác, nếu chúng ta không quan sát được. Và từ cái chỗ, cái thế giới đó mà chúng ta diễn tả lại trong ngôn ngữ chúng ta đó, thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta phải diễn tả bằng cái sinh hoạt của loài người, nên chi quý vị nghe nó hơi khuyên quá. Thì nói tóm lại là Thượng Tọa Từ Siêu trước khi rời rung giao cho chúng tôi một việc là làm sao chúng tôi phải câu giờ để Thượng Tọa có thể vào trở vào trong rung sau khi uống nước được. Thì chúng tôi chỉ nhân tiện nên nhắc về quý vị ba điều. Thứ nhất là khi mà nói tới vua Pramadatta thì đừng nghĩ rằng có một vị vua tên là Pramadatta, mà chỉ Pramadatta là một triều đại gồm nhiều vị vua, và trong cái triều đại đó Đức Bồ Tát đã sanh đi sanh lại rất là nhiều kiếp, nhiều tiền thân, chứ không phải chỉ một kiếp. Yeah, nên điều đó. Và thứ hai là cái chữ thê đó mà thường quý vị nghe âm gọi là trưởng lão đó. Chúng ta hình dung trưởng lão tức là một vị rất là cao tuổi, nhưng mà thật ra thì chữ trưởng lão ở đây chỉ cho những vị thê đó trên 10 hạ, trên 10 hạ là. Và sau cùng là khi chúng ta đọc kinh bổn sanh, chúng ta nên đọc với một cách nhìn rất là thoáng. Yeah. Đừng có câu nệ là tại sao con voi, con nai nói được tiếng người và biết nói tôi đại vương, hay là biết nói thế này thế, biết nói thế kia. Chúng ta nên, chúng tôi rất là thích coi những cái phim mà giả khoa học giả tưởng, hay là những cái phim Walt Disney, là bởi vì sao? Tại vì qua phim đó nó khiến cho chúng ta hiểu biết rằng chúng ta nên hòa mình vào trong một cảnh giới, và cảnh giới nó vượt ra cái bình thường của chúng ta. Đôi khi những thứ đó lợi ích cho chúng ta nhiều thứ. Bây giờ thì quý vị có thể cho chúng tôi xem một chút, không biết là Thượng Tọa Từ Siêu đã trở vào rung rung chưa? À, Đi Sư Liệu Pháp đã trở vào lại, đã có, đã trở vào rung rồi. Có Đại Đức Pháp Tân trở vào rung rung nữa. Như vậy là tốt quá. Bây giờ thì câu tiếp theo xin hỏi Đại Đức Pháp Tân. Không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được thì xin Đại Đức Pháp Tân hoàn thiện cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, trong câu chuyện mà chúng ta vừa được đọc mà liên quan đến cái cách mà xử việc thời Đức Phật còn tại thế, điều đó đã làm cho nhiều người ngạc nhiên, thấy rằng tại sao mà một câu chuyện như vậy mà Đức Phật Ngài không dùng cái uy tín của Ngài, không dùng thần thông của Ngài, mà Ngài lại giải quyết vấn đề bằng một cái trình tự. Bằng một cái trình tự là Ngài cho mời trưởng lão Upali đến. Trưởng lão Upali là người thông thạo về luật. Rồi trưởng lão Upali lại làm một cái trình tự đó, là mời một số những nhân vật có tiếng tâm tới, và nhờ vào Visakha là một đại tín nữ có hiểu biết để giải quyết. Và bà cũng làm thông cái trình tự. Thì Đại Đức Pháp Tân có thấy rằng thông thường á, những người nghĩ đến tôn giáo, nghĩ đến thần học, nghĩ đến cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta ít bao giờ chúng ta nghĩ trong cái trình tự hợp lý, mà thường là chúng ta cố gắng làm công việc có vẻ huyền hoặc. Nhưng mà phải chăng là ở trong kinh điển đó, rất là nhiều trường hợp cho chúng ta thấy rằng trong cái việc xử người và xử việc đó, thường đi theo một cái trình tự nhất định. Và Đại Đức Pháp Tân cảm nhận như thế nào cái lợi ích đó? Ngày hôm nay đó, chúng ta có học được cái cách giải quyết sự việc đó hay không? Hơn là những câu chuyện có thành cách là hoàn toàn là dùng thần thông hay là dùng uy tín, dùng quyền lực của Đức Phật. Đại Đức Pháp Tân có thể cho biết cái cảm nhận của Đại Đức Pháp Tân, Pháp Tân về điểm này. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Dạ, kính chào Ni Sư Liệt Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng trong qua cái câu chuyện của ngày hôm nay, liên quan đến bài học hôm nay và những cái câu chuyện mà liên quan đến những cái công việc hay là dịp những sự việc xảy ra vào thời điều kỳ Đức Phật, có những cái trường hợp tương tự như vậy đó, thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài nói ngài Upali đến để xem xét cái công việc đó, công việc xảy ra giữa cái vị Tỳ Kheo Ni rồi cái chuyện mà tuyên bố về luật, rồi Đức Phật ngài mới bảo bà Visakha là một vị tín nữ đến để kiểm tra coi sự việc nó sự thật nó là như thế nào. Thì với cái kinh nghiệm của bà Visakha thì bà Visakha đã đoán biết cái tuổi thai của cái cô một vị tỳ kheo ni đó. Thì con nghĩ rằng những cái việc mà nó liên quan đến như vậy đó, thì con nghĩ rằng thay vì những cái công việc mà chúng ta thấy việc xảy ra đó, thì thường với một cái người suy nghĩ bình thường thì ta nghĩ chắc Đức Phật sẽ dùng cái quyền lực của ngài, quyền lực của một vị mà đứng đầu ở trong giáo hội, trong tăng đoàn hay là một bậc đạo sư chẳng hạn như vậy, để rồi ngài sẽ làm những cái gì đó để là buộc người ta phải làm theo, hay là buộc người ta phải nhất phải dâng theo, hoặc là ngài có thể dùng thần thông để ngài có thể thay đổi cái cục diện của nó. Thì con nghĩ rằng cái điều đó với một bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài không làm điều đó, bởi vì ở đây thế thì mình thấy rằng nếu như mà ngài dùng thần thông á, con nghĩ rằng nếu mà ngài dùng thần thông thì với một người ở trong cuộc hay là một người hiểu được cái việc đó xảy ra bằng một cách tường tận thì họ sẽ thấy Đức Phật ngài sử dụng như vậy. Còn nếu như một người bình thường thì họ không biết là cái cách làm sao, không biết làm sao, và nhiều khi rồi ở trong tâm của họ không có một cái sự gọi, giống như là người ta nói cái câu là không có tâm phục khẩu phục đó, không có tâm phục khẩu phục. Và cái gì cũng vậy, khi mà trong luật á thì Đức Phật ngài cũng xử sự tình tự, thí dụ như mà Chư Tăng có vị phạm điều học, hay là điều học thì điều học đó nó thuộc về nghiêm trọng, hay là một điều học mà nho nhỏ, hay là những điều học nào đáng vỡ trách, hay là những điều học nào cần phải xử như thế nào, thì trong đó tăng đoàn phải họp lại bằng cái cách giống như là cái sự mà con nghĩ rằng là giống như là sự cái sự dân chủ, dạ, để rồi biểu quyết hay là nói lên những cái gì đó. Ví dụ như trường hợp thì chúng ta thấy rằng có vài vị tỳ kheo rồi bị những cái người ở bên ngoài họ biêu xấu, họ nói những điều này điều kia, nhưng mà khi mà xác định lại thì Đức Phật ngài nói rằng trừ cái trường hợp và có những cái vị mà mặc dù là có những vị cư sĩ mà thánh cư sĩ đó, họ nói điều đó thì mới có thể là xác nhận là điều đó nó đúng sự thật. Còn những người khác thì phải có ba mặt một lời, tức là phải có người chứng, rồi có người này, có người kia, có người phải làm chứng. Rồi giống như bây giờ mình thấy là ở trong cái quan tòa rồi có những cái người làm, có những cái nhân chứng, rồi có những cái luật sư biện hộ để rồi bào chữa hay là làm cách này cách kia để làm cho sự vật, cái sự việc nó xảy ra, cái sự việc nó sáng tỏ hơn, để rồi cái người mà họ chấp nhận tội họ cũng có thể thấy là cái sự khâm phục khẩu phục. Và con nghĩ rằng ở trong cái cách mà mình hiểu đó, thì Đức Phật ngài sở dĩ ngài xử sự như vậy bằng cái cách trình tự là từng cái người mà, ví dụ như mình thấy rằng là ngài cử ngài Obali để nói những cái luật, nói những cái điều mà nó liên quan đến luật, là một vị mà luật, xem như là một vị luật sư ở trong giáo hội, cho nên là về luật thì không ai có thể vượt trội bằng ngài Obali chẳng hạn. Rồi do vậy thì khi mà ngài xét đoán về, ngài nhận định một cái điều gì đó trong cái sự sai phạm, thì điều đó nó ngài hoàn toàn dựa ở trên luật, và những cái gì mà nó có vi phạm đúng thì ngài sẽ nhận định đúng như vậy, còn nếu bằng không thì ngài sẽ xác định khác sai. Thì đó là những cái điều mà con thấy rằng nó hết sức là có cái sự dân chủ trong đó. Rồi với cái kinh nghiệm của bà Visakha chẳng hạn là như vậy. Bà Visakha là một người phụ nữ, và đúng cũng là một cái người phụ nữ mà phải nói là có lẽ là chứng quả Tu Đà Hoàn. Là vì vậy cho nên là cái niềm tin đối với Tam Bảo thì bà có cái niềm tin rất là tuyệt đối. Cho nên với cái kinh nghiệm của cái người, một người phụ nữ đã từng trải ở trong cuộc đời sống, từng là có gia đình, rồi cũng là từng có con, có cháu rất là nhiều, và những cái gì mà liên quan đến cái đời sống sinh lý của người phụ nữ thì bà Visakha là những người mà am tường và am hiểu nhất điều đó. Cho nên khi bà xét đoán hay là bà nhìn nhận về sự việc đó như vậy đó, thì cũng là một người mà am tường và rành rẽ trên một lĩnh vực nào đó. Thì con nghĩ là cả bà Visakha và tôn giả Ubali, ngài hiểu về luật, và bà Visakha là một vị mà là một vị tín nữ thuần thành, và một vị tín nữ chứng quả Tu Đà Hoàn có niềm tin tuyệt đối với Tam Bảo. Cho nên những cái gì mà bà xét đoán qua cái kinh nghiệm của bà trong đời sống thì chắc có lẽ là bà cũng hiểu và nói rõ rành về việc đó. Cho nên con nghĩ rằng để có sự nhận định nhiều khía cạnh và nhiều góc diện khác nhau á, nhiều góc độ khác nhau đó, thì cho cái người nhìn cái hội chúng như vậy nhìn nhận phải thấy rõ được là cái gì mà Đức Phật ngài giải quyết vấn đề nó có cái sự, cái tính minh xác ở trong đó hơn, cái tự chính xác ở trong đó hơn, và có cái tính dân chủ hơn trong đó. Và qua đó thì ngày nay chúng ta thấy, con thấy rằng chư tăng mà sống theo luật, và những cái gì mà mình sống như vậy đó, thì cái gì mà nó xảy ra sự việc thì có lẽ là cũng cần phải như vậy, chứ cũng không phải là áp chế một điều gì. Dạ, con nghĩ rằng cũng không cần phải áp chế điều gì, và điều gì nó xảy ra thì được nhận định một cách rõ ràng. Phải căn cứ vào kinh, căn cứ vào lực, và căn cứ vào những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là nó có một cái tính khoa học hay là cái tính minh xác đó. Và điều đó nó đã là một cái bài học mà ngày nay thì con nghĩ rằng rất là bổ ích, và cho cái việc trong giáo hội thì đó là cái mà những cái gì mà việc mà sự việc xảy ra trong giáo hội, thì cái việc mà giải quyết của tăng đoàn thì nó cũng là dựa trên kinh và luật, và dựa trên những cái gì mà chúng ta thấy hết sức là dân chủ. Và liên quan với những cái đời sống hàng ngày đó, thì con nghĩ rằng nó cũng tạo nên một, qua cái bài học hôm nay cũng là cái bài học kinh nghiệm để cho chúng ta thấy rằng là trong mọi sự việc ở trong đời sống thì cũng phải nhìn nhiều cái góc độ khác nhau, để rồi rút ra cái gì mà, để rồi người bị tội, cái người mà được thấy rõ, cái người mà thí dụ như chẳng hạn người bị tội, họ cũng có thể là bằng cái sự nhận định và thấy rõ được cái lỗi của mình, và là cũng là một cái gọi là cái tâm phục khẩu phục từ cái việc mà nhận định đó. Thí dụ như mình thấy rằng về kiến thức y học thì có lẽ là về bác, những vị bác sĩ thì họ sẽ có ý kiến thức y học rành rỏi hơn. Tuy rằng có người giỏi, người dở, người hay, người như thế này, người như thế kia, nhưng mà về lĩnh vực về y học thì có lẽ là cái người bác sĩ họ sẽ rành về vấn đề đó. Còn ví dụ như nói về vấn đề luật, về luật xã hội này kia, thì những vị luật sư thì những vị đó họ sẽ có cái kiến thức về luật và cả luật xã hội. Cho nên là những điều nào nói như thế nào thì người đó họ nói thì có lẽ là họ có cái kiến thức về cái lĩnh vực đó nhiều hơn. Cho nên con nghĩ rằng trong cái cách mà xử sự trong giáo hội và Đức Phật cũng vậy. Tại sao là mình thấy rằng Ngài không dùng những cái phép thuật hay là thần thông hay là những cái quyền thực để tạo nên cái sự khác biệt đi, hay sai biệt đi, hay là để cho cái gì đó nó sẽ đâu vào đấy, nhưng mà mà Ngài lại chỉ định cho từng vị như vậy và cách giải quyết theo từng tự như vậy đó, thì để cho người ta thấy rõ từng mọi mặt, để rồi cái người mà ở trong cuộc cũng nhận rõ, thấy rõ, và có nhiều khi rồi cũng tâm phục khẩu phục ở trong người đời đó. Còn để cho mọi người xung quanh thấy rằng Đức Phật có một cái tinh thần dân chủ mà mọi người ai ai cũng thấy rõ điều đó. Và cái đó nó cũng là cái gì mà chúng ta thấy đọc ở Hoa Kinh trong luật cũng vậy, hay hoặc là ở trong qua cái kinh Bổn Sanh này như vậy, thì chúng ta thấy rằng mặc dù là cái hình ảnh nhắc về chuyện tiền kiếp của con vật nè, cái tiền kiếp của Đức Phật và những vị đệ tử của Đức Phật, hay là những cái người mà có liên quan trong cuộc câu chuyện, thì con nghĩ rằng đó là cái cách nhìn mà ngày nay chúng ta thấy rằng nó cũng thấy rõ. Mình thấy là trong cái cuộc sống hàng ngày cũng thấy rằng ở mặc dù là những cái bản kinh này vào cái thời đó có cách chúng ta rằng là cả hơn 25 thế kỷ rồi, thì cái điều đó cái học này thì chúng ta thấy dường như nó cũng gần gũi với chúng ta ở trong đời sống hiện tại này, chứ chúng ta không thấy gì đó nó xa vời lắm. Không phải là xa vời lắm qua những cái gì mà những cái gọi là những cái sự giải quyết mọi cái công việc mà liên quan với ngày xưa và cho đến ngày hôm nay, thì con thấy rằng nó rất là có cái lợi ích, giúp cho mình có một cái bài học nhận định, cũng như là mình thấy rõ về cái đời sống mà ngày xưa cũng như ngày nay như vậy. Thì con cũng xin chia sẻ cùng Chư Tăng với cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa đặt ra, và chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị vậy với cái câu hỏi vừa rồi đó. Thì chúng tôi xin xuống mic ở đây và xin con thỉnh tĩnh Thượng Tọa giác đẳng trở lại.
Sa tu kính riêng đại đức Phật tịnh bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, rất là hoan hỷ ngày hôm nay để đi Pháp Tính của Phật rung rung. Không biết hôm nay để đi Pháp Tính có khỏe không? Nếu để đi Pháp Tính đã khỏe như thì là một điều hoan hỷ, và nếu để đi Pháp Tính đã hết bệnh, không biết là có tham gia phần thảo luận được không? Dạ tốt quá, sa thú. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp có hai điều mà không biết là Ni Sư có được nghe không khi Ni Sư sống ở tại Ấn Độ. Theo nhiều học giả và kể cả những tài liệu được ghi lại bởi nhà khảo cổ của Ấn Độ đó, thì từ mà Saranath là nơi mà Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, thì chữ Saranath cũng có nghĩa là cái nơi mà loài nai được thương yêu. Và các học giả thì khẳng định rằng cái địa danh mà ngày nay chúng ta nghe rất là thường Saranath thì lại liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta được kể ngày hôm nay trong bài kinh Bổn Sanh này. Và có một lần hỏi một người tour guide ở tại Varanasi, thì ông nói là ở Varanasi vẫn Varanasi và Saranath người ta vẫn còn có cái lệ, vậy là người ta cột lúa họ đặt, họ cột lại mà bằng cái hình giống như hình nộm đấy đó, hình để họ cái dạng giống như người, cái cách họ cột thì họ lấy cái cây kéo gác ngang rồi họ cột để làm dấu cho con hôm nay nó không có ăn lúa của họ. Và họ nói là ngày hôm nay người ta vẫn làm như vậy và nó vẫn còn có hiệu lực chứ không phải rào lại. Thì có biết là ni sư ở tại Ấn Độ, ni sư có nghe hai việc này không? Một là cái địa danh đó và hai là cái chuyện cột lúa để cho tay không ăn. Thì xin thỉnh ni sư Lý Pháp Quang Thị cho biết là có bao giờ ni sư nghe về điều này không? Thỉnh ni sư.
Nam mô Bụt Thầy, con kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Từ Siêu, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tỉnh, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Lực cùng chư tông đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Trước hết là con cũng phải thưa là mặc dù con ở Ấn Độ đấy, thời gian thì nhiều hơn, nhưng mà phải nói rằng người mà đi Phật tích á, nhiều á phải là thượng tọa Giác Đẳng. Bởi vì con được biết là thượng tọa đã dẫn đoàn tới 30 lần, đã từng đi tới các nơi Phật tích là đến 30 lần rồi, còn con đi thì chắc là chưa tới 10 lần. Vì vậy cho nên là về cái kinh nghiệm hướng dẫn hay là nghe ngóng nghe ngóng về những cái thông tin mà về Phật tích thì con nghĩ rằng là thượng tọa có nhiều hơn con. Vì vậy cho nên trong hai điều mà thượng tọa hỏi đó thì con chỉ nghe điều thứ nhất thôi, tức là cái tên của thành phố Saranath đó. Đó là tên mà có liên quan tới những con nai. Và hiện giờ khi mà mình tới Saranath, tới vườn Lộc Uyển á, thì vẫn còn rất là nhiều nai. Và người ta nói rằng là ở trong rừng vẫn nai thiên nhiên vẫn còn rất là nhiều. Ngay cả như là chỗ của Sư Tương Quang á, bây giờ là Sư Tương Quang mua đất để xây một cái ngôi chùa mới. Và trong khi mà cái đất mà chưa có rào lại đó thì sư nói là ban đêm thì sư thấy cũng có thú rừng nó về, có khi có nai về nữa. Thì như vậy đó, cái thành phố Saranath là cái thành phố mà nai rất là nhiều. Và đặc biệt á, con thấy rằng người dân Ấn Độ có được một cái điều mà rất là đáng quý là người ta rất là ít sặc sanh. Người ta không có bắn chim, người ta không có bắt khỉ, bắt nai. Trừ là những cái người nào mà họ có cái thú đi săn đó, săn bắn như kiểu thể thao đó thì người ta đi săn nhưng mà nhà nước cấm. Còn lại người dân bình thường mà sống trong thành phố đó thì người ta sống rất là hiền lành. Ví dụ như mà con đi trong trường đó thì những con sóc, những con chim đó, nó không có sợ người. Nó đang những con sóc mà nó nhảy trong vườn rừng trong sân trường mà mình đi tới nó cũng không sợ, vì thường thường thì sinh viên cũng hay cho nó ăn. Có khi cho nó ăn cái vùng bánh mì hay là cho nó ăn cái vùng của bánh biscuit chẳng hạn. Thành ra là những con sóc nó rất là thân thiện. Chim chắc cũng vậy. Chim chắc là con công. Những con công rất là đẹp. Mà buổi sáng là mình đi học sớm đó thì thấy nó đứng trên cây nó múa. Hai ba con công mà cái đuôi nó dài còn một thước lận. Thì nói chung đó không phải chỉ là nai thôi. Mà hầu như người dân Ấn Độ người ta rất là thương loài vật. Người ta không có bắn giết nó. Thậm chí như chim bồ câu mà ở trong thành phố đó, không ai nuôi cả, mà chim bồ câu nó sinh sản, có một cái khu vực ở trong thành phố, đó, những cái ngã ba, ngã tư đó, là người ta xây một cái, người giữa đường người ta xây một cái nền xi măng thiệt là rộng, và người ở xung quanh đó là cứ buổi sáng người ta đem tới cho thóc, cho bắp, cho người ta thả ra nước bao nhiêu là, người ta mua những cái mà những cái bình, những cái giống như cái mâm bằng đất á, cái nồi mà kẹt chẹt thôi, người ta cho bồ câu uống. Thành ra là những cái con bồ câu mà ở Ấn Độ nó rất là may mắn, là vì không ai bắn, không ai bắt cả, mà người ta cho ăn đến nỗi mà dư dả luôn, nó không có thiếu, vì vậy nó sinh sôi rất là nhiều. Như vậy là chim bồ câu hay là chim, ngay cả những con chim két màu xanh rất là đẹp, màu xanh đuôi đỏ đó, mà buổi sáng có nhiều bữa con đi lên trường á, mà nhìn lên cái cây nó mùa đông cây trùi lạ hết trơn, nhưng mà nhìn cái cây xanh khác thì nhìn kỹ lại hóa ra là những con chim két nó đầu đầy cả cành cây, mà người ta không ai bắn, không ai bắt cả. Vì vậy cho nên là cái người dân Ấn Độ đó, người ta không có sặc sanh. Vì vậy cho nên là không những chỉ loài nai thôi, nhưng mà đặc biệt có lẽ là vì ở Saranath thì nai nhiều, và cũng có những cái câu chuyện nó liên quan tới Nai, cho nên người ta đặt cái tên của thành phố như vậy. Dạ, thành ra là thì con chỉ nghe được câu chuyện đầu tiên thôi, còn có lẽ câu chuyện thứ hai là vì thượng tọa có lẽ có duyên, như khi mình đi Ấn Độ đó, mình cũng phải có duyên gặp người ở bản xứ, người ở địa phương để họ nghe những cái truyền thuyết họ kể cho mình. Còn có những chuyện thì không có ghi ở trong sách vở, mà mình chỉ có gặp người này gặp người kia rồi mình nghe những cái câu chuyện ở trong dân gian. Thì có lẽ là câu chuyện thứ hai là con lần bây giờ thì con mới nghe thượng tọa nhắc tới. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi, và con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú kim truyền ni sư Lý Pháp. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính hôm nay nếu Đại Đức Pháp Tính khỏe đó, thì để xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính nói một việc, đó là không biết theo Đại Đức Pháp Tính thì trường hợp người ta nói rằng chuyện ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng, nhưng mà cái chuyện mà mình sống ở trong một hội chúng, sống ở dưới trướng của một người nào đó, hay là sống theo một vị lãnh đạo nào đó, thì cái phước và cái họa của cá nhân vị đó là ảnh hưởng tới mình hay không? Lấy ví dụ như Đại Đức Pháp Tính sống ở trong một ngôi chùa, Đại Đức Pháp Tính có nghĩ rằng cái phước của vị chủ trì có ảnh hưởng đến Đại Đức Pháp Tính hay không, hay là cái họa của Đại Đức, của cái nghiệp của vị chủ trì có ảnh hưởng đến Đại Đức Pháp Tính hay không, hay là mỗi người có cái nghiệp riêng, có cái họa riêng của mình? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành, cùng với các vị chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ, cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đó thì đối với cái đời sống tu tập, nếu nói về cái mặt mà tiến hóa, đó thì thật sự ra ai ăn nấy no, ai tu nấy chín, hoặc là ai tu nấy đắc, thì nói ở trên cái tinh thần, nếu mà mình muốn khuyến khích, mình muốn khuyến khích một cái người nào đó tu tập, thì mình sẽ nói cho người ta hiểu về những cái điều đó. Thí dụ như bây giờ mình muốn thành, thí dụ như là bây giờ một cái người học sinh cũng vậy, một cái người ở ngoài đời, một cái người học sinh cũng vậy, nếu mà muốn được lên lớp thì cái người đó phải tự lực cánh sinh, có nghĩa là tự cái bản thân mình ráng cố gắng học hỏi, hoặc là học thuộc bài, làm bài đầy đủ vân vân, thì cuối năm thì thi đạt kết quả tốt, thì do cái sự tinh tấn đó thì mới đạt được cái kết quả tốt và mới được tốt nghiệp, được lên lớp. Thì cũng vậy, trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn được cái sự tiến hóa, thì chúng ta phải nhớ rằng một cái câu nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Thì cái điều này nó còn có một cái hàm ý nữa, là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình luôn luôn mình nhớ những cái điều đó, nên mình chỉ biết tìm những cái điều gì nó đem lại cái lợi ích cho bản thân mình, chứ mình không nên môi móc những điều này điều khác của một cái đối tượng nào đó. Rồi lại nữa, song song ở trong cái điều đó đó thì mình cũng phải nhớ Đức Phật dạy cho chúng ta, khi mà sống ở trong cái hội chúng, chúng ta cũng phải tìm biết được cái hội chúng. Thí dụ như mình thấy rằng có những cái hội chúng, tuy rằng cái đời sống thì nó rất là khổ cực, nhưng mà ở nơi đó có những cái học pháp, có những cái tiến hóa, thì nơi đó đó mình phải cố gắng mình ở lại, mình tu tập vân vân. Còn nếu mà cái nơi nào mà có đầy đủ thứ vật dụng nhưng mà không có tu tập hoặc là không có những cái bậc trí để mà mình nương theo, để mà mình có sự tiến hóa, thì mình có thể mình rời khỏi nơi đó để mình tìm một cái nơi nào khác nó tốt hơn. Thì đó là trong cái đường lối tu tập hoặc là trong những cái hoàn cảnh nào mình phải cam nhẫn, mình phải chịu. Trong những cái hoàn cảnh nào mình không nên cam nhẫn. Đối với một cái đời sống thường của một cái vị tu sĩ á, hoặc là một bất cứ một ai đó thì thường thường á, mình nghe ví dụ như ở trong kinh cũng có nhiều cái điều để mà ví dụ như là mình sống ở trong một cái hội chúng á, mình phải biết nương tựa các cái vị đồng phạm hạnh, phải biết nương tựa với nhau. Nếu á, mà mình không không có cái sự nương tựa, không có cái sự đoàn kết đó, thì cái trường hợp đó nó sẽ làm cho mình dễ bị thất bại. Cũng như có một cái thờ đó mà Đề Bà Đạt Đa đó là một cái vị chư thiên mà không chịu trú ngụ ở trên một cái cây, mà cái cây sa la mà nằm ở trong cái khu rừng, mà lại nằm trú ngụ ở một cái cây mà nó thuộc về ở quen đường, có nghĩa là không có sự liên kết với những cái cội cây ở trong rừng, do vậy mà bị mưa bão nó lật chốc gốc. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống của các cái vị sa môn cũng vậy, sống với nhau để chi, nương tựa qua lại với nhau để có cái căn bản, có cái nền tảng nó vững chắc, nhờ như vậy mà nó ít khi nào mà bị thất bại. Thì trong cái sự nương tựa đó có nhiều khi chúng ta phải biết rằng, thí dụ như đối với chúng tôi thì khi mà nương tựa ở chùa, ở sư trưởng hoặc là chư tăng xung quanh vân vân, thì mình phải biết rằng cái đời sống mình nhiều khi nó được sung túc hoặc là nó được đầy đủ là do những cái vị trưởng lão ở trong chùa, những cái vị cao tăng hoặc là những cái vị trưởng lão ở trong chùa, thì do mình nương theo cái phước của vị này nên mình được cái đời sống cũng như là mình được cái đời sống nó dễ dàng hoặc là cái đời sống nó thuận tiện. Thì cái điều này thì thật sự ra nó thì lúc nào ở trong tâm của chúng tôi cũng nhớ đến cái điều này. Chúng tôi có một cái hình ảnh luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ mình sống với những cái vị trưởng lão để mà mình nương tựa cái phước của các vị đó. Cũng quý như người ta khi mà người ta dung phân bón nước dung bón phân hoặc là tưới nước vào một cái gốc cây nào đó để nhằm cái mục đích giữ cái cây đó hoặc là làm cho cái cây đó được phát triển thêm lên, thì mình là như là những cái loại cỏ mà nó mọc ở xung quanh ở cái gốc đó, nhưng mà mình cũng được hưởng cái sự mà chăm sóc đó luôn, nhờ như vậy mà mình nương tựa ở cái gốc cây đó mà mình được phát triển. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống của những vị tu sĩ hoặc là những vị sa môn nó cũng ảnh hưởng với những cái vị trưởng lão rất là nhiều. Vì vậy mà mình khi mà mình được một cái điều gì ở trong đó, mình phải biết rằng là do có cái sự nương tựa phước báo. Còn nếu mà ngược lại có nhiều khi mình cũng bị ảnh hưởng gì đó hoặc là mình bị một cái điều gì đó nó cũng như là nó làm tai tiếng khi mà mình sống ở trong một cái tập thể đó, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta cũng phải biết quán xét về cái nghiệp, hoặc là có thể trong những cái trường hợp đó nó có thể mình phải dùng nhiều cái phương tiện hoặc là mình dùng nhiều cái cách để mà mình quán xét hoặc là mình để mình khắc phục những cái điều đó. Thí dụ như mình ở trong một cái hội chúng đi, có một cái tai tiếng gì đó, có nhiều khi mình phải dùng lực để mà mình dùng những cái gì mà được ghi nhận ở trong lực để mà mình làm sáng tỏ cái điều đó, hoặc là có nhiều khi mình phải biết rằng là do cái sự cộng nghiệp, vì vậy mà mình phải kham nhẫn, mình chịu. Thì đây là những cái điều thì thật ra ở trong cái đời sống phạm hạnh thì hai cái điều này, thứ nhất là mình nương tựa phước báo, hoặc là thứ hai là mình ngược lại, thứ hai là mình có nhiều khi mình cũng bị nhiều cái điều mà nó quạ lây, nhưng mà khi mà nương tựa được phước báo thì mình phải biết rằng là đó là do mình nương phước ở trong chư tăng. Còn nếu mà do có một cái trường hợp gì xấu nó xảy ra, tai tiếng vân vân, thì mình phải biết rằng là đây là cái sự cộng nghiệp chung của những người ở trong cái nhóm đó hoặc là ở trong cái tăng đoàn đó. Vì vậy mà mình không nên chán nản mà mình phải có sự kham nhẫn để mà mình vượt qua. Thì đó là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi thượng tọa. đã hỏi. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Kính bạch thượng tọa tiểu sư, không biết là thượng tọa đã trở lại chưa? Nếu thượng tọa trở lại, xin thượng tọa hoàng hỷ cho biết. Dạ thưa quý vị hoàng hỷ chờ chúng tôi một chút. Nếu thượng tọa tiểu sư đã trở lại thì xin dạ vâng. Bạch thượng tọa tiểu sư là một vị mà luật sư, là một vị chuyên về là tăng luật đó. Thì bạch thượng tọa tiểu sư, chúng ta có thấy một trường hợp xảy ra là con người dẫn rất là dễ dẫn đến những quyết định phê phán người khác là tốt là xấu, là đúng là sai, là phạm luật hay không phạm luật. Nhưng mà riêng đối với thượng tọa đó, trong trường hợp mà khi mà nghe người khác nói một điều gì đó thì chúng ta nên có thái độ như thế nào, gọi là phản ứng hợp lý theo tinh thần của luật tạng, xin thỉnh thượng tọa tiểu sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, câu hỏi của thượng tọa giác đẳng thì chúng tôi xin được trả lời theo cái kinh nghiệm của chúng tôi. Tất nhiên là khi mà chúng tôi muốn giải quyết một cái vụ việc gì thì là một vị luật sư thì mình phải dựa trên pháp luật để mà mình nói chuyện. Nhưng mà ở đây khi mình nghe người khác phê phán một cái chuyện gì về một vị khác, đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi chưa có một cái phản ứng gì. Chúng tôi làm như là cái chuyện đó chưa có gì đáng để nói. Bởi vì khi mà chúng tôi nghĩ đến việc mà hồi xưa đó, chúng tôi có một vài trường hợp mà chúng tôi rất lấy làm hối hận. Hối hận mãi cho đến sau này, mỗi khi mà chúng tôi nghe được cái chuyện gì thì chúng tôi luôn luôn chúng tôi giữ cái thái độ hết sức là khách quan. Nghĩa là lúc xưa đó, mỗi cái công chuyện gì khi mà nghe phê phán, chúng tôi chưa có nắm bắt, chưa có biết được là chúng tôi đã có một cái thái độ khó chịu với cái vị đó. Và thậm chí là chúng tôi còn phê phán vị ấy nữa. Nhưng mà thưa quý vị, rồi sau khi chúng tôi gặp được vị đó và hỏi qua cái câu chuyện, hoặc là nghe vị đó tự thuật tâm sự, thì chúng tôi mới biết được là cái sự phê phán đó là nó không có căn cứ. Và nếu mà nói trên phương diện luật thì nó cũng không có đến nỗi nghiêm trọng. Vì vậy cho nên lúc sau này khi mà chúng tôi chỉ nghe phê phán, nhất là lúc mà không có mặt đương sự, thì chúng tôi sẽ không có thái độ gì. Một là để tránh cho tâm của mình nó khó chịu, ác cảm. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng không muốn nói đến cái người vắng mặt, nó kỳ làm sao đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng tôi không muốn làm cái dịp để cho các vị sống một phê phán lẫn nhau. Cho nên chúng tôi không có ý kiến lúc ban đầu. Cho đến khi nào mà chúng tôi cảm thấy rằng cần phải giải quyết và khi có sự yêu cầu đó, thì lúc bây giờ chúng tôi sẽ, chúng tôi cũng giữ không có phản ứng gì, bởi vì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Nhưng mà trước tiên là chúng tôi hỏi vì đó có thấy được cái khuyết điểm của mình hay không, và cái khuyết điểm đó vị này vô tình hay là cố ý, hoặc giả là khi mà vị đó nói vị đó có phạm thật sự về cái sự kiện đó, thì chúng tôi mới hỏi rằng sư còn có một cái niềm tin nơi Tam Bảo, hay là còn có một ý chí muốn tu tập nữa hay không. Lúc đó chúng tôi mới giải quyết. Chúng tôi đã giải quyết nhiều sự việc mà sau này khi mà các vị nghe chúng tôi trình bày đó, thì các vị rất là cảm động. Và sau khi đã thực hiện xong thì vị đó trở thành người tốt. Nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng thưa quý vị. Cho nên chúng tôi nhớ ba cái tiêu chuẩn Atthipatthaya mà Đức Phật Ngài đã dạy là Atthipatthaya, là xử sự lý mình làm chuẩn mực. Rồi Lokatthipatthaya là xử sự lý đời làm chuẩn mực, lý hội chúng, lý thiên hạ làm chuẩn mực. Rồi thứ ba gọi là Dhammapatthaya, là lấy pháp làm chuẩn mực. Và luôn luôn chúng tôi nghĩ rằng thực sự những vị luật sư ở bên ngoài đó, thì họ có thể là tốt, nhưng cũng có nhiều người họ ác mồm ác miệng, làm cho người ta phải bị vạ. Có đôi khi cái tai họa đến làm cho người ta oan ức vô vất. Còn ở đây mình là người tu hành thì mình nên mở, không nên cột, và sẽ tạo cái điều kiện như thế nào để cho có cái sự hài hòa, đưa đến sự tốt đẹp. Những cái sự vụ việc mà khi mà chư tăng nhờ chúng tôi giải quyết thì chúng tôi muốn làm sao trong cái sau cái cuộc giải quyết đó, mỗi sự việc nó đều là êm thấm, đều là tốt đẹp. Còn nói chi là bây giờ khi mà chúng tôi nghe vị khác hoặc phê phán một vị nào đó, thì trong trường hợp đó, chúng tôi cũng bình thường, chúng tôi không có phản ứng gì. Và sau này chúng tôi mới hiểu được, chúng tôi mới thấy được, khi chúng tôi làm như vậy là chúng tôi cảm thấy chúng tôi an lạc. Cho nên chúng tôi luôn luôn dặn lòng là đừng bao giờ mình nói chuyện phê phán người khác khi có mặt. Thứ hai nữa là đừng bao giờ mình giải quyết cái vụ việc đó bằng cách là cột buộc đưa vào họ trong cái ngõ cụt không có lối thoát. Và tất nhiên cái điều thứ ba là chúng tôi phải y cứ trên phương diện luật để mà giải quyết. Khi có một vài vị hỏi chúng tôi về vấn đề đó thì chúng tôi một là lấy theo luật, thứ hai nữa là chúng tôi chỉ mỉm cười thôi. Đó là cái thái độ của chúng tôi suy nghĩ khi mà nghe người khác phê phán một cái chuyện gì. Và chúng tôi đã trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ, có lẽ là xin thỉnh thượng tọa giác ẩn trở lại để điều hợp cho cái phần cuối của lớp học năm U của thầy ạ.
Sa cứu kính trường thượng tọa tiểu sư và chư tôn đức và thưa quý phật tử, trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe một bản tin. Và bản tin hôm nay nói về một quán cà phê do những vị tu sĩ Phật giáo mở ở tại Nhật Bản. Chúng ta nên nhớ rằng ở tại Nhật Bản là một quốc gia mà ngày nay các vị tăng sĩ đang thử nghiệm nhiều cách để làm người ta chú ý đến sinh hoạt Phật giáo với nhiều sự sáng tạo. Nhưng mình nên nhớ rằng tu sĩ của Nhật Bản thì khác với tu sĩ của các nước khác. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Hà Cát và sẽ được gửi đến quý Phật tử qua phần trình bày của Vua Bậc Phi.
Nam mô Bụt Đề ạ, Nam mô Tâm Mày ạ, Nam mô Sân Khai ạ. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu, mời trí thức. Sau đây là phần tin tức. Mong Koya Chapang, Koya Sang Cà Phê, Cà Phê Cao Giả Sơn là một môi trường có thể cho bạn nếm được mùi vị thức ăn như thế nào trong đời sống tu sĩ tại trung tâm Phật giáo Monkoya Cao Giả Sơn tại quận hạt Wakayama. Lễ hội văn hóa thường niên thường diễn ra từ giờ đến 12 tháng 9 đã được thực hiện 4 năm nay nhằm mục đích nâng cao văn hóa phong phú của miền núi non Cao Giả Koya, cứ địa của hệ phái Phật giáo Saigon Su Chân Ngôn Tông và là một khu vực di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Năm nay, hội trường được chuyển đổi từ khu vực Aoyama Tokyo đến vùng Marunouchi House gần trạm xe Chia Tokyo để thu hút đông đảo các giới quần chúng hơn, đặc biệt là các nhân viên văn phòng và các tổ chức nói như trên. Tại đó, các tu sĩ Phật giáo đến từ chùa Kim Cương Phong sẽ hướng dẫn du khách cách thức viết kinh, thực hiện viết tay một bài kinh Phật nhằm mục đích làm an tịnh tâm trí hoàn toàn miễn phí. Chính nhà hàng ăn trong tòa nhà cũng sẽ cống hiến công thức nguyên thủy của một món ăn truyền thống Nhật Bản được chư tăng chuẩn bị. Công thức món ăn này được thực hiện theo nguyên tắc căn bản chỉ sử dụng
và xin mời quý vị nghe phóng sự được thực hiện.
Công thức món ăn này được thực hiện theo nguyên tắc căn bản chỉ sử dụng rau cải, đậu, rong biển chế biến thành 5 món ăn có khẩu vị ngọt, mặn, chua, đắng và cay qua 5 cách xào, hầm, chiên phồng, chưng và ăn uống. Cà phê Cao Giả Sơn tọa lạc tại tòa nhà Chin Marunouchi gần trạm xe Chia Tokyo Station. Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Buddhaya.
Cảm ơn cô Hà Cát để nhận bản tin này và cảm ơn đạo vô bất thuyết như quý vị nghiêm. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ nghe một câu chuyện rất là thú vị về một con nai bị thợ săn bắt, nhưng con nai mình này đã tự giải thoát cái chính mình bằng sự khôn ngoan học hỏi ở những người khác như thế nào. Và câu chuyện đó cũng cho chúng ta một số chi tiết quan trọng liên quan đến sinh hoạt của tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Đó là câu chuyện của ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn. Xin phép quý ngài và xin phép quý Phật tử để được hồi hướng công đức này đến nữ tu sĩ Diệu Tư, nữ danh Phạm Thiếu Thu. Thật ra thì thưa quý vị, mới đây mà thơ mẫu của chúng tôi đã mất được một tháng, thời gian trôi qua rất nhanh. Xin hồi hướng công đức này đến tất cả chư vị hữu ân cùng thân nhân của chúng ta đã quá vãng. Kính đại lễ thưa tổ tư sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
sa thụ, lành thai, con mới thu thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hòn mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Xứ Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Thank you. tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.